Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc: chúng ta phải làm gì về Chúa Thánh Thần? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề: Kinh Mân Côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Lộ Đức, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo Pháp làm cho các giáo xứ của mình có chính sách mở rộng cửa để những ai muốn được lắng nghe và giúp đỡ có thể tìm được điều ấy trong giáo hội. Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 12.000 tín hữu Công giáo Pháp tham dự cuộc gặp gỡ Diaconia Phục vụ 2013 tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày 9 đến 11 tháng 5 hôm qua về vấn đề săn sóc người nghèo và các bệnh nhân. Đức Hồng Y Bertone khẳng định rằng sứ mạng của giáo hội là đem ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh vào những nơi tối tăm nhất, nơi có những đau khổ đè nặng trên tâm hồn và thân xác con người. Chính vì thế tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta săn sóc những người đang chịu đau khổ vì tình trạng nghèo nàn về kinh tế, xã hội và tâm lý. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhận xét rằng thế giới ngày nay đang phải đương đầu với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tài chánh, kinh tế và môi sinh, gây ra nhiều đau khổ, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương nhất. Căn cội của các cuộc khủng hoảng này là những thái độ trong đó con người không còn được coi là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Đức Hồng Y Bertone cũng khẳng định rằng câu trả lời cho những khủng hoảng ấy phải là tình thương, lòng tử tế, sự cảm thông và một chứng tá nhắc nhớ cho cá nhân cũng như các chính phủ rằng mối quan tâm đối với phẩm giá của mỗi người phải chiếm chỗ thứ nhất.
Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cotonum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ đồng tế khai mạc Đại hội Diaconia 2013. Lên tiếng trong dịp này, Ngài nói rằng, nếu chỉ cung cấp bánh, nơi trú ngụ và những điều kiện vật chất tốt đẹp hơn cho cuộc sống, thì vẫn chưa đủ tại những nơi có nhiều thứ bệnh tật và tình trạng lầm than trầm trọng của con người đe dọa nhân loại chúng ta. Đức bác ái Kitô cũng bao gồm nỗ lực chữa lành các xã hội đang bị lòng tham muốn tiền bạc và tình dục thống trị. Những xã hội trong đó, hôn nhân truyền thống và đời sống gia đình đang bị hủy hoại. Đức Hồng Y Sara kêu gọi các tín hữu hãy có thái độ phê bình và phản kháng, chống lại những đạo luật vi phạm công ích. Ngài ám chỉ đến sự kiện hôm 23 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua chung kết dự luật gọi là hôn nhân cho mọi người, công nhận hôn nhân đồng phái và cho họ được quyền nhận con nuôi. Luật này còn phải được Tổng thống François Hollande ký nhận. Tuy nhiên, những người chống đối luật đã kiện lên tòa bảo hiến với hy vọng dự luật bị hủy bỏ hoặc thay đổi trước khi trở thành luật.
Vatican, trưa hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến nhà thương Pio 11 ở đường Aurelia để viếng thăm Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, người Mexico, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đang được điều trị tại đây. Đức Thánh Cha đã dừng lại chào thăm các nhân viên của nhà thương, và Ngài có ấn tượng mạnh về chứng tá đức tin của Đức Hồng Y Lozano, người đã tròn 80 tuổi ngày 26 tháng Giêng năm nay. Trước khi rời Vatican đến nhà thương, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục Mark Ouellet và Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động.
Roma, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân, nơi gương lòng nhiệt thành tông đồ của Tăng Chân Phước, Luigi Novarese, trong việc quan tâm săn sóc những người yếu đau tật nguyền. Đức Hồng Y Petone đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua, 11 tháng 5, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Nhân dịp phong chân phước cho cha Luigi Novarese, cha Novarese sinh cách đây 99 năm và qua đời năm 1984, thọ 70 tuổi. Ngài nổi bật là vị tông đồ của các bệnh nhân. Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y có một số hồng y, hàng chục giám mục và đông đảo các linh mục. Trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu, trong đó có hàng chục bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Sau khi duyệt lại những nét nổi bật trong cuộc đời và hoạt động của Tăng Chân Phước, đời sống nội tâm và lòng sùng mộ của người đối với Thánh Thể và mẹ Maria, Đức Hồng Y nói, anh em trong hàng giám mục và linh mục rất thân mến, từ Italia và các nước khác. Ước gì vị Tăng Chân Phước là mẫu gương cho anh em, ước gì lòng nhiệt thành tông đồ không biết mệt mỏi của cha Novarese là một khích lệ và nâng đỡ cho anh chị em, các tu sĩ nam nữ, cũng như những người thánh hiến được kêu gọi làm chứng tá tin mừng, đặc biệt trong giáo hội. Hỡi các bạn trẻ, ước gì vị Tăng Chân Phước cũng là mẫu gương cho các bạn, là niềm hy vọng của một thế giới được tình thương đổi mới. Công cụ truyền giáo trong thế giới sức khỏe là nghĩa vụ của mọi tín hữu, vì đó là một công tác phục vụ thuộc về chính sứ mạng của cộng đồng giáo hội.
Roma, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu bày tỏ quan tâm về tình hình tự do tôn giáo và việc bảo vệ quyền sống của con người tại các nơi trên thế giới. Lập trường trên đây được bày tỏ trong cuộc họp báo trưa ngày 10 tháng 5 vừa qua của Đoàn Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu do Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng Giám mục Budapest, Hungary hướng dẫn. Các vị đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến lần đầu tiên trước đó. Đức Hồng Y Erder cho biết vấn đề tự do tôn giáo tại Âu Châu và các nơi trên thế giới đang trở thành một vấn đề cấp thiết như tin tức về những vụ bất bao dung và kỳ thị tôn giáo tại Âu Châu cũng như các nơi khác chứng tỏ. Những tin tức này do Đài quan sát về kỳ thị và bất bao dung chống lại các tín hữu Kitô ở Âu Châu có trụ sở tại thành phố Vienna cung cấp. Đoàn Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu đặc biệt tỏ ra lo lắng về số phận hai vị Tổng Giám mục chính thống giáo của thành Aleppo bị một nhóm võ trang bắt cóc và giam giữ từ ngày 22 tháng 4 vừa qua và cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Các giám mục Âu Châu cũng bày tỏ lo âu về tự do tôn giáo qua lá thư gửi đến Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sitrak, giáo chủ công giáo Cốp Ai Cập, và Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Cốp tại nước này. Sau cùng, Đoàn Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu tuyên bố ủng hộ sáng kiến Một người trong chúng ta của nhiều công dân Âu Châu nhắm bảo vệ sự sống con người, chống lại mọi thứ lèo lái và hủy hoại các phôi thai người. Sáng kiến này đã được sự ủng hộ của hàng triệu người tại Liên hiệp Âu Châu.
Karachi, các giám mục Pakistan kêu gọi dân chúng bỏ phiếu cho những người hứa xây dựng một xã hội tự do, công bằng, dân chủ, tôn trọng các quyền con người và dấn thân nghiêm túc kiến tạo một xã hội hòa hợp giữa các tôn giáo, văn hóa và chủng tộc khác nhau. Các giám mục Pakistan đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp cuộc tổng tuyển cử tại nước này hôm qua 11 tháng 5. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Karachi tuyên bố rằng, với mọi công dân và các cơ chế tại Pakistan, chúng tôi muốn nói, hãy chu toàn phận vụ của quý vị để bảo đảm một cuộc tổng tuyển cử an bình, trong sạch và công chính. Với mọi người thiện chí, chúng tôi kêu gọi họ hãy tham gia bỏ phiếu. Với các tín hữu Kitô, chúng tôi nhắc nhở rằng, có những ứng cử viên Kitô và ý thức của các tín hữu Kitô về sự dấn thân xã hội và chính trị ngày càng gia tăng với thời gian. Chúng ta đã có những đại biểu quốc hội Kitô và theo chế độ hiện hành, chúng ta được tự do bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Lời kêu gọi của các giám mục Pakistan trái ngược với lập trường của nhóm Taliban Hồi giáo. Hôm 10 tháng 5, họ khuyên dân Pakistan hãy tránh đến các nơi bỏ phiếu nếu muốn được an toàn tính mạng.
Istanbul, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ một âm mưu ám sát Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople ở thành Istanbul. Theo báo chí Thổ, có ba người âm mưu ám sát Đức Thượng Phụ Bartholomaios vào ngày 29 tháng 5 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 560 năm quân đội Ottoman Hồi giáo chiếm được thành Constantinople. Kế hoạch này bị lộ ra nhờ một thư nặc danh gửi đến vị tổng kiểm sát trưởng ở thành Istanbul. Cảnh sát đã bắt được 3 người đàn ông và truy lùng 2 người khác. Viện kiểm sát ở Kayseri, ở miền trung Anatolia, nơi một trong 3 người bị bắt, đã chuyển cuộc điều tra tới tổng kiểm sát trưởng ở thủ đô Ankara. Đương sự phủ nhận lời cáo buộc, tuy nhiên có những bằng chứng cho thấy mới đây ông ta đến Istanbul để rình mò các nơi chung quanh tòa thượng phụ chính thống. Theo báo Haber Türk, các biện pháp an ninh bảo vệ tòa thượng phụ Fana đã được tăng cường, tuy nhiên không có phản ứng nào từ phía tòa thượng phụ về những tin tức trên đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lễ Thăng Thiên.
Quý vị thính giả thân mến, chia ly là một điều mà tất cả chúng ta phải đối diện nhiều lần trong đời. Càng về già, chúng ta càng phải kinh nghiệm nhiều cuộc chia ly. Một vài cuộc chia ly chỉ là tạm thời, nhưng có những cuộc chia ly vĩnh viễn. Hôm nay, vào ngày lễ Thăng Thiên, chúng ta được mời gọi để phản tỉnh về thái độ của chúng ta khi đối diện với cuộc chia ly với Đức Giê-xu. Khi xa nhau, nếu hai bên không nỗ lực và ao ước để nuôi dưỡng về tình thân, khoảng cách sẽ làm cho tình cảm trở nên nhạt phai. Vì thế người Việt Nam có câu, xa mặt cách lòng. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều khi sự vắng mặt cũng làm cho người ta xích lại gần nhau hơn. Điều đó phụ thuộc vào tình cảm và thái độ của người trong cuộc. Khoảng cách có thể làm cho người ta xa nhau, vì để xây dựng tình thân, con người cần sự hiện diện về thể lý, cần sự chăm sóc và quan tâm. Trái lại, khi một người thân vắng mặt, nếu chúng ta không yêu mến người ấy và không tìm thời gian và phương tiện để giữ liên lạc với người ấy, dần dà chúng ta có thể lãng quên họ. Vì không có thời gian, vì quên hay đơn giản là vì không muốn, chúng ta chẳng bao giờ viết thư hay gọi điện thăm hỏi họ. Thế là từ từ người ấy đi ra khỏi tâm trí của chúng ta. Trái lại, xa nhau cũng có thể làm cho người ta gần gũi nhau hơn. Khi người ta thương nhau thật lòng, thì dù xa nhau, người ta vẫn tiếp tục dành thời gian cho nhau. Họ chia sẻ cho nhau những sự kiện xảy ra hàng ngày và cả những tâm tư tình cảm của nhau. Khi đó, dù ở xa nhau, nhưng tâm hồn lại gần nhau. Chúng ta đang thực sự chia sẻ chính mình cho người khác, và nhờ đó, thời gian vắng mặt lại là cơ hội để hai người gần gũi nhau hơn về tâm hồn. Hôm nay, Đức Giê-xu về trời, nghĩa là Ngài không còn hiện diện với chúng ta về mặt thể lý, nhưng chúng ta vẫn có thể trở nên thân thiết với Ngài nếu chúng ta ao ước gặp gỡ Ngài và xây dựng tình thân với Ngài. Tuy nhiên, có lẽ dường như điều ngược lại dễ xảy ra với chúng ta hơn. Chúng ta không có thời gian dành cho Ngài, không có thời gian để nghĩ về Ngài. Chúng ta bị chìm đắm trong nhiều điều lôi cuốn chúng ta, và từ từ chúng ta lãng quên Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi, trong ngày sống của tôi có dành thời gian và không gian cho Đức Giê-xu không? Tôi có ao ước để liên lạc với Ngài không? Nếu chúng ta muốn tình yêu của chúng ta dành cho Ngài được triền nở, chúng ta phải dành thời gian cho Ngài. Thiên Chúa phải trở nên trung tâm trong suy nghĩ, lời nói và đời sống của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để thuyết truyền với Ngài nhiều hơn trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta phải giữ một không gian riêng cho Ngài trong tâm hồn của chúng ta. Thứ đến, Đức Giê-xu về trời cũng có nghĩa là Ngài về với Cha và trở thành tràng sư bênh đỡ cho chúng ta. Đây là một chân lý đức tin tuyệt đẹp. Khi một ai đó bị tòa án gọi lên hoặc bị tố cáo, thì điều đầu tiên mà anh ta phải làm là kiếm cho mình một người luật sư để bào chữa. Chúng ta có một luật sư luôn bào chữa cho chúng ta, luôn bảo vệ chúng ta khỏi cạm bẫy của ma quỷ, bảo vệ chúng ta khỏi chính mình, khỏi các tội lỗi của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta có vị bào chữa như thế. Chúng ta đừng sợ mà đi đến để xin ơn tha thứ, xin được chúc lành và khẩn nài lòng thương xót của Ngài. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Ngài là đấng bảo trợ của chúng ta. Chúng ta đừng quên điều ấy. Trong cuộc sống của mình, chúng ta không còn cô đơn nữa. Chúng ta có đấng bảo trợ này đang nhìn đến chúng ta, đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta chẳng còn cô đơn, đấng chịu đóng đinh và phục sinh đang hướng dẫn chúng ta. Trong bàn tay che chở của Ngài, chúng ta vui mừng và hy vọng để tiến về quê hương đích thực của chúng ta trên trời. Tuy nhiên, để có thể trở về cùng với Thiên Chúa như Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi để sống giây phút hiện tại trong tình thân mật với Ngài. Thời gian này là thời gian thử thách, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta xây dựng tình thân với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để gặp gỡ và thư truyền với Ngài trong thánh lễ, trong cầu nguyện và qua anh chị em của chúng ta. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần lễ này phụng vụ chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong kinh Tin Kính, lời tuyên xưng về ngôi ba rất vắn tắt: tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Thế thì đức tin về Chúa Thánh Thần ngắn gọn như vậy sao? Giáo hội có bao nhiêu tín điều liên quan đến Ngài nữa không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời:
chúng ta quen đọc hai kinh Tin Kính, một kinh ngắn được đặt tên là kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ. Trong đó xem ra đức tin về Chúa Thánh Thần chỉ giới hạn vào câu ngắn ngủi vừa kể. Rồi tiếp đó là tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Kinh thứ hai thì dài hơn, đọc trong thánh lễ Chúa Nhật, được đặt tên là tín biểu công đồng Constantinopolis. Trong kinh này, phần dành cho ngôi ba dài hơn, bởi vì công đồng Constantinopolis được triệu tập năm 381 để xác định đức tin về bản tính của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ phân tích nội dung của kinh này. Dù sao, đừng nên quên rằng, khi đối chiếu các tín biểu, tức là biểu thức đức tin, ở vào thời cổ, chúng ta thấy rằng cấu trúc của nó gồm có ba phần, tương ứng với tác động của ba ngôi Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Phần thứ nhất nói về Chúa Cha đã đấng tạo dựng trời đất. Phần thứ hai dài hơn cả, nói về Chúa Con đã nhập thể, đã chịu tử nạn và sống lại, lên trời và sẽ trở lại xét xử trần gian. Phần thứ ba được dành cho Chúa Thánh Thần, đấng tác động trong hội thánh và dẫn đưa nhân loại tới sự sống vĩnh cửu. Như đã nói, ở trong tín biểu Constantinopolis, chúng ta nhận thấy lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần phong phú hơn cả, gồm có hai đề tài chính. Thứ nhất là về bản tính của Ngài. Thứ hai là về tác động của Ngài. Nói vắn tắt, công đồng muốn trả lời hai câu hỏi: Ngài là ai? Ngài làm gì?
Thưa cha, Chúa Thánh Thần là ai ạ?
Có lẽ trong tiếng Việt, từ Thánh Thần cũng có nghĩa tương tự như là Thần Thánh vậy thôi. Nhưng mà trong tiếng Do Thái, Ruach có nghĩa là khí, gió, sức lực. Cựu ước nói tới Ruach Yahweh thường chỉ là thần khí Chúa, được hiểu như là sức mạnh, nghị lực của Thiên Chúa tác dụng trong thiên nhiên và đặc biệt trong lịch sử dân Do Thái. Thần khí Chúa đã gợi lên những vị cứu tinh, những nhà lãnh đạo, những nhà ngôn sứ. Và thuật ngữ ấy cũng xuất hiện trong Tân Ước. Và rồi, một câu hỏi được đặt ra vào thế kỷ thứ 4 là: phải chăng trong Tân Ước, thần khí Chúa ám chỉ sức lực của Thiên Chúa hay là một ngôi vị? Dựa trên các bảo văn Tân Ước và các giáo phụ, công đồng Constantinopolis khẳng định rằng thần khí Chúa là một ngôi vị. Và công đồng tuyên xưng 5 điều liên quan đến bản tính của ngôi ba. Thứ nhất, Ngài là đấng thánh, Thô Agion, có nghĩa là Ngài thuộc về hàng thần linh. Thứ hai, Ngài là Chúa Tô Kyrion. Thứ ba, Ngài đấng ban sự sống Zohopoion. Cả ba đặc tính này đều nói đến thiên tính của Ngài. Thứ bốn, Ngài phát xuất từ Chúa Cha. Thuật ngữ này lấy từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15:26, muốn nói rằng Ngài cùng bản tính Thiên Chúa như Chúa Cha, chứ không phải là một thụ tạo. Và thứ năm, Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Cha và Con. Đây chỉ là một cái hệ luận. Xét vì Ngài cũng là Thiên Chúa như Cha và Con, cho nên Ngài cũng phải nhận được sự thờ lạy và chúc tụng giống như hai vị kia.
Đó là nói về bản tính của Thánh Thần, Ngài là ai, chứ công đồng đâu có đả động gì đến tác động của Ngài.
Thoạt tiên, xem ra các bản kinh Tin Kính chỉ nói về bản tính của Thánh Thần mà thôi, rồi bước qua những điều tuyên xưng liên quan tới Hội Thánh. Tuy nhiên, khi đối trước các bản kinh cổ truyền, người ta thấy rằng những chân lý liên quan tới Hội Thánh đều được đặt ở trong phần thứ ba dành cho Thánh Linh, chứ không phải là ở trong phần thứ hai liên quan tới Đức Kitô. Các chân lý về Hội Thánh hợp thành một mệnh đề duy nhất với chủ từ là Thánh Linh. Tôi tin kính Thánh Linh hiện diện ở trong Hội Thánh. Credo in Spiritum Sanctum qui est in Ecclesia. Như vậy, cũng như công trình tạo dựng được gán cho Chúa Cha, công trình cứu chuộc được gán cho Chúa Con, thì công trình thánh hóa được gán cho Chúa Thánh Thần, đấng được tuyên xưng là đấng thánh và ban sự sống. Thánh Linh thánh hóa Hội Thánh, hài đó theo cha Công Ga khi chú giải về bốn đặc điểm của Hội Thánh. Thánh Linh liên kết Hội Thánh lên một, Thánh Linh thánh hóa Hội Thánh, Thánh Linh duy trì Hội Thánh trung thành với đạo lý của các tông đồ, và Thánh Linh giúp cho Hội Thánh được lan rộng tới muôn dân. Chính Thánh Linh tha tội, mang lại cho chúng ta sự sống thần linh, và thông báo sự sống bất tận khi cho thân xác chúng ta được phục sinh. Như vậy có nghĩa là Hội Thánh hoàn toàn nằm trong tay của Chúa Thánh Thần. Thánh Linh ban sức sống cũng như giúp cho Hội Thánh biểu lộ được bản chất của mình. Nói cách khác, tất cả phần thứ ba của Kinh Thiên Kính đều nói tới tác động của Chúa Thánh Linh trong Hội Thánh và trong thế giới, đưa nhân loại đến cứu cánh tối hậu là cuộc sống vĩnh cửu.
Thưa cha, tác động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh như thế nào ạ?
Ở số 4 của Hiến chế về Hội Thánh, Công đồng Vatican II đã kể ra 9 tác động của Thánh Linh. 1. Thánh Linh được sai đến Hội Thánh trong ngày lễ ngũ tuần để khai mào cho sứ mạng Hội Thánh. 2. Thánh Linh thánh hóa Hội Thánh. 3. Thánh Linh ban sức sống cho Hội Thánh. 4. Thánh Linh cư ngụ trong Hội Thánh và trong các tâm hồn như là trong đền thờ. 5. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh tới chân lý trọn hảo. 6. Thánh Linh kết hợp Hội Thánh nhờ sự thông hiệp và các tác vụ. 7. Thánh Linh đổ xuống các hồng ân và các đặc sủng hoa trái. 8. Thánh Linh làm cho Hội Thánh được đổi mới và nên tư trẻ. 9. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh tới sự kết hiệp cánh chung với Đức Kitô. Và mỗi lời khẳng định đều kèm theo trưng dẫn các đoạn kinh thánh, đặc biệt là các bản văn của Thánh Gioan, Thánh Phaolô và Thánh Luca.
Đặc sủng là gì thưa cha?
Đặc sủng hay có khi có người dịch là đoàn sủng, bởi cái từ charisma trong tiếng Hy Lạp Tân Ước. Tự nó, charisma chỉ có nghĩa là món quà tặng phẩm. Nhưng mà trong các thư, Thánh Phaolô đã dùng danh từ đó 16 lần để nói về các hồng ân mà Thánh Linh ban cho các tín hữu nhằm xây dựng cộng đồng. Như vậy, đặc sủng hay đoàn sủng có nghĩa là ơn đặc biệt được Thánh Linh ban cho một vài tín hữu nhằm tới ích lợi của cộng đoàn, chứ không nhằm tới ích lợi cá nhân.
Thế có bao nhiêu đặc sủng tất cả
ạ? Thánh Phaolô đã cung cấp 4 bản liệt kê các đặc sủng ở thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 12 với 2 danh sách, ở các câu 8 đến 10 và từ 28 đến 30. Một danh sách thứ 3 trong thư gửi Roma chương 12 ở các câu 6 đến câu 8. Rồi danh sách thứ 4 trong thư gửi Ephesô chương 4 câu 11. Có điều là 4 bản danh sách không hoàn toàn trùng hợp với nhau. Từ đó, các nhà chú giải kết luận rằng Thánh Phaolô không chủ ý liệt kê tất cả mọi đặc sủng, nhưng mà chỉ nêu lên một vài thí dụ gặp thấy ở nơi vài cộng đoàn. Thực vậy, không thể nào giới hạn tác động của Thánh Linh được. Ngài thổi đâu tùy ý.
Thưa cha, các đặc sủng có khác với bảy ơn Chúa Thánh Thần không?
Khác vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là về nền tảng kinh thánh. Lý do thứ hai là về chức năng. Thứ nhất, xét về nguồn gốc, thì đạo lý về bảy ơn dựa trên một đoạn văn của Isaiah chương 11 câu 2. Ngôn sứ này nói tới một vị vua lý tưởng thuộc dòng dõi David, được thần khí trang điểm với các nhân đức lỗi lạc vượt xa các bậc tiền bối. Thần khí Giave sẽ đạp xuống trên vị đó, thần trí khôn ngoan và trí tuệ, giống như 70 bô lão và Solomon. Thần khí mưu lược và hùng mạnh, giống như David. Thần khí hiểu biết và kính sợ Giave, giống như các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, Môsê. Theo nguyên bản Do Thái, ta thấy có 6 đức tính ghép từng đôi một. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cái đức tính chót kính sợ Giave lại được lặp lại ở câu thứ 3 tiếp theo. Người được đầy tràn thần khí kính sợ. Có lẽ bởi vì muốn tránh sự trùng hợp lặp lại, cho nên bản dịch Hy Lạp gọi là bản 70, quý bản dịch Latin Vulgata, đã đổi cái kính sợ Chúa ở câu 2 ra thành hiếu thảo Pietas. Từ đó có thể đếm được 7 đức tính. Ở trong Kinh Thánh, số 7 tượng trưng cho sự sung mãn vẹn toàn. Tuy nhiên, đang khi mà ông Isaiah hiểu về các đức tính của vị Messiah, thì các giáo vụ áp dụng cho cả các Kitô hữu dưới tác động của Thánh Linh. Cái sự khác biệt thứ hai ở chỗ các đặc sủng chỉ được ban cho một vài người, còn 7 ơn Thánh Linh được ban cho tất cả mọi Kitô hữu. Không ai lãnh được hết mọi đặc sủng. Ngược lại, một người có thể lãnh nhận tất cả 7 ơn Chúa Thánh Thần. Dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô Tông Đồ, Thánh Thomas Aquino rút ra thêm một sự khác biệt thứ ba nữa, đó là các đặc sủng được ban để mà phục vụ cộng đoàn, vì thế gọi là đoàn sủng, và chưa chắc người lãnh nhận nó đã là thánh nhân. Đối lại, 7 ơn Chúa Thánh Thần thì đi kèm theo đức mến và giúp cho người tín hữu được nên thánh, được gắn bó sâu xa hơn với Thiên Chúa. Theo Thánh Thomas, 7 nhân đức đã đủ để đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, đặc biệt là 3 nhân đức tin cậy mến. Nhưng mà trong hành trình lên với Chúa, các nhân đức được ví như là nỗ lực gắng sức của chúng ta. Còn 7 ơn Chúa Thánh Thần được ví như là làn gió thổi vào cánh buồm đẩy mạnh chiếc thuyền. Vì vậy, các sư phụ thường phân hành trình tâm linh ra làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu đặt tên là tu đức, đòi hỏi sự cố gắng của cá nhân, làm sao được trở nên thuần thục để cho Thánh Linh hướng dẫn. Bước sang giai đoạn 2 được đặt tên là thuyền bí, trong đó chủ động là Thánh Linh đến dìu dắt chúng ta nhanh chóng đến sự thánh thiện.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Kinh Mân Côi là con đường hấp thụ màu nhiệm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 3 cũng là chương cuối cùng của tâm thư về Kinh Mân Côi có tựa đề Đối với tôi sống là Chúa Kitô. Kinh Mân Côi con đường hấp thụ mầu nhiệm. Đức Gioan Phaolô II viết, việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô được đề nghị trong Kinh Mân Côi với một phương pháp đặc thù bởi bản chất của nó thích hợp cho việc hấp thụ các mầu nhiệm ấy. Điều này trước hết có giá trị đối với Kinh Kính Mừng, được lập đi lập lại 10 lần ở mỗi mầu nhiệm. Nếu nhìn việc lập đi lập lại này một cách hời hợt, người ta có thể bị cám dỗ cho rằng Kinh Mân Côi là một thực hành khô khan và buồn chán. Trái lại, người ta có thể đi đến chỗ nhận được từ Kinh Mân Côi một cái nhìn khác, nếu coi nó như việc diễn tả tình yêu mà người ta không mệt mỏi trở lại với người yêu với các biểu lộ tràn trề. tuy giống nhau trong việc biểu lộ nhưng luôn luôn mới mẻ đối với tâm tình thấm nhập chúng. Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa đã thực sự nhận lấy một con tim bằng thịt. Người đã không chỉ có một trái tim thiên linh, giàu lòng từ bi và tha thứ, nhưng cũng có một trái tim nhân loại, có khả năng cảm nhận tất cả mọi rung cảm của tình thương mến. Nếu chúng ta cần có một chứng tá tin mừng về điểm này, thì không khó tìm thấy trong cuộc đối thoại của Chúa Kitô với Thánh Phêrô sau khi sống lại. Simon con Gioan, con có yêu thầy không? Câu hỏi này được đưa ra 3 lần, và 3 lần câu trả lời là lạy Chúa biết con yêu Chúa. Vượt ngoài ý nghĩa chuyên biệt của văn bản, rất quan trọng đối với sứ mệnh của Thánh Phêrô, ai cũng nhận ra vẻ đẹp của 3 lần lặp lại này, trong đó câu hỏi tha thiết và câu trả lời được diễn tả ra trong các từ quen thuộc với kinh nghiệm tình yêu loài người. Để hiểu kinh Mân Côi, cần phải bước vào trong năng động tâm lý của tình yêu. Có một điều rõ ràng, đó là nếu việc lặp lại lời kinh kính mừng Maria trực tiếp hướng tới Đức Maria, thì với mẹ và qua mẹ, cử chỉ của tình yêu rốt cuộc cũng hướng tới Chúa Giêsu. Việc lặp lại được dưỡng nuôi bởi ước mong có một sự đồng dạng ngày càng tràn đầy hơn với Chúa Kitô là chương trình đích thật của cuộc sống Kitô. Thánh Phaolô đã loan báo chương trình ấy với các lời nảy lửa như sau. Đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi. Và còn nữa, không còn phải là tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Kinh Mân Côi giúp chúng ta lớn lên trong việc trở thành đồng hình dạng này cho tới đích điểm của sự thánh thiện.
Tiếp tục tông thư, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng Kinh Mân Côi là một phương pháp có giá trị giúp tín hữu trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, nhưng nó cần được cải tiến. Tông thư viết, tương quan với Chúa Kitô có thể trở thành mạnh mẽ hơn nhờ sự trợ giúp của một phương pháp không được gây ngạc nhiên. Thiên Chúa thông truyền với con người bằng cách tôn trọng kiểu sống của bản chất cuộc sống chúng ta và các tiết nhịp của nó. Vì thế, tuy hiểu biết các hình thức cao vượt nhất của sự thinh lặng thần bí, trong đó tất cả các hình ảnh, lời nói và cử chỉ đều như được thắng vượt bởi sự kết hiệp sâu đậm không thể diễn tả được giữa con người với Thiên Chúa. Nền tu đức Kitô thường được ghi dấu bởi sự lôi cuốn hoàn toàn của con người trong thực tại tâm thể lý và tương quan phức tạp của nó. Điều này xuất hiện một cách hiển nhiên trong phụng vụ. Các bí tích và các lễ nghi được cấu trúc với một loạt các nghi thức liên quan tới các chiều kích khác nhau của con người. Cả lời cầu không có tính cách phục vụ cũng diễn tả cùng một đòi buộc ấy. Điều này được xác nhận bởi sự kiện bên Đông Phương, lời cầu nguyện đặc biệt nhất của việc suy niệm Kitô học tập trung nơi các lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Một cách truyền thống được gắn liền với nhịp thở, trong khi tạo thuận tiện cho sự kiên trì trong lời khẩn cầu, nó cũng hầu như bảo đảm một trọng lượng thể lý cho ước mong Chúa Kitô trở thành hơi thở, linh hồn và tất cả của sự sống. Trong tông thư bước vào ngàn năm mới, tôi đã nhắc nhớ rằng ngày nay cả bên Tây Phương cũng có một đòi buộc suy niệm được canh tân. Đôi khi nó tìm thấy trong các tôn giáo khác các phương thức lôi cuốn. Không thiếu các tín hữu Kitô vì ít hiểu biết truyền thống chiêm niệm Kitô nên để cho mình bị lôi cuốn bởi các đề nghị đó. Tuy nhiên, cho dù các yếu tố tích cực và đôi khi có thể sáp nhập được với kinh nghiệm Kitô, chúng thường ẩn giấu một nền tảng ý thức hệ không thể chấp nhận được. Cả trong các kinh nghiệm này nữa, có một phương pháp rất phổ biến nhắm tới một mục tiêu của sự tập trung tinh thần, được củng cố với các kỹ thuật có tính cách tâm thể lý, lập đi lập lại và biểu tượng. Kinh Mân Côi nằm trong khung cảnh phổ quát này của hiện tượng học tôn giáo, nhưng nó có các đường nét đặc thù riêng, tương ứng với các đòi buộc chuyên biệt Kitô.
Thật thế, Kinh Mân Côi chỉ là một phương pháp giúp chiêm niệm. Như là phương pháp, nó được dùng trong tương quan với mục đích và không thể trở thành mục đích cho chính nó. Tuy nhiên vì nó là hoa trái của kinh nghiệm ngàn đời, không được đánh giá thấp phương pháp này. Kinh nghiệm của biết bao nhiêu vị thánh bênh vực cho phương pháp này, nhưng điều này không lấy mất đi sự kiện, nó có thể được cải tiến. Đó chính là điều việc hội nhập nhắm tới trong chu kỳ của các mầu nhiệm, của loạt mầu nhiệm mới của sự sáng, một cách thống nhất với vài gợi ý liên quan tới việc đọc kinh Mân Côi mà tông thư này đề nghị. Tuy tôn trọng cấu trúc của lời kinh đã được củng cố một cách rộng rãi, với các mầu nhiệm sự sáng này, tôi muốn giúp các tín hữu hiểu nó trong các mặt trong biểu tượng của chúng, hòa hợp với các đòi buộc của cuộc sống thường ngày. Không có điều này thì kinh Mân Côi có nguy cơ không chỉ không đem lại các hiệu quả tinh thần đáng cầu mong, mà tràng hạt Mân Côi mà người ta thường dùng để đọc kinh, rốt cuộc còn bị coi như một bùa chú hay một vật ma thuật, với một việc hiểu sai lạc triệt để ý nghĩa và nhiệm vụ của nó. Tiếp tục, tông thư của Đức Gioan Phaolô II duyệt xét các phần khác nhau của kinh Mân Côi. Trước hết là việc loan báo mầu nhiệm cần suy niệm. Loan báo mầu nhiệm, và tốt hơn là có cơ hội nhìn vào một hình ảnh diễn tả lại mầu nhiệm ấy, thì giống như là mở ra một cảnh để tập trung sự chú ý trên đó. Các lời nói hướng dẫn trí tưởng tượng và tâm hồn vào trong giai thoại xác định hay vào thời điểm đó trong cuộc sống của Chúa Kitô. Trong nền tu đức đã phát triển trong giáo hội, việc tôn kính các ảnh tượng và nhiều sự sùng mộ giàu các yếu tố nhạy cảm, cũng như chính phương pháp do Thánh Ignacio thành Loyola đề nghị trong Linh Thao, đã sử dụng yếu tố thị giác và tưởng tượng, cho rằng nó trợ giúp rất nhiều cho việc tạo thuận lợi cho sự tập trung của tâm hồn trên mầu nhiệm. Ngoài ra, nó là một phương pháp đáp ứng cái luận lý của chính việc nhập thể. Nơi Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã muốn nhận lấy các đường nét của con người. Chính qua thực tại thân xác của người mà chúng ta được dẫn tới chỗ tiếp xúc với mầu nhiệm Thiên Chúa của người. Việc loan báo các mầu nhiệm khác nhau của Kinh Mân Côi cũng đáp ứng đòi buộc cụ thể này. Dĩ nhiên chúng không thay thế phúc âm và cũng không nhắc lại mọi trang của phúc âm. Vì thế Kinh Mân Côi không thay thế việc đọc Thánh Kinh, suy niệm và áp dụng vào đời sống. Trái lại, nó giả thiết và thăng tiến kiểu đọc, suy niệm và áp dụng Thánh Kinh như vậy. Nhưng nếu các mầu nhiệm được suy ngắm trong Kinh Mân Côi, cả với các mầu nhiệm sự sáng nữa, hạn chế ở các đường nét nền tảng cuộc sống của Chúa Kitô, thì từ chúng, tâm hồn có thể dành chỗ dễ dàng hơn cho phần còn lại của phúc âm, nhất là khi Kinh Mân Côi được đọc trong các lúc đặc biệt kéo dài với việc suy niệm.
Thứ hai là việc lắng nghe lời Chúa, để cho việc suy niệm có nền tảng kinh thánh và được sâu sắc hơn, thật là hữu ích khi việc loan báo mầu nhiệm được tiếp nối bởi việc tuyên đọc một đoạn kinh thánh tương ứng. Tùy theo hoàn cảnh, nó có thể dài ngắn khác nhau. Thật thế, các lời khác không bao giờ đạt được sự hữu hiệu riêng của lời được linh ứng. Lời này được lắng nghe với xác tín rằng nó là lời của Thiên Chúa được tuyên đọc cho ngày hôm nay và cho tôi. Khi lắng nghe như vậy, nó đi vào trong phương pháp lập đi lập lại của Kinh Mân Côi mà không khơi dậy sự nhàm chán gây ra bởi việc nhắc lại một tin tức đã được biết rồi. Không, đây không phải là đem trở lại trí nhớ một tin tức, mà là để cho Thiên Chúa nói. Trong một vài trường hợp, đọc Kinh Mân Côi trọng thể và cộng đoàn, lời này có thể được minh giải bởi một vài chú thích ngắn gọn một cách thích hợp. Thứ ba là sự thinh lặng. Việc lắng nghe và suy niệm được dưỡng nuôi bằng sự thinh lặng. Thật là thích hợp sau khi loan báo mầu nhiệm và công bố lời Chúa, người ta thinh lặng một lúc để dán chặt cái nhìn vào mầu nhiệm được suy niệm trước khi bắt đầu đọc kinh. Việc khám phá ra sự thinh lặng là một trong các bí mật của việc thực hành chiêm niệm và suy tư. Giữa các hạn hẹp của một xã hội bị kỹ thuật hóa một cách mạnh mẽ và các phương tiện truyền thông, cũng có sự kiện việc thinh lặng ngày càng trở thành khó khăn hơn. Như trong phụng vụ, các lúc thinh lặng được yêu cầu, cả trong buổi đọc Kinh Mân Côi, sau khi lắng nghe lời Chúa, thật thích hợp nghỉ một lát trong khi tâm hồn dán cái nhìn vào nội dung của mầu nhiệm xác định. Thứ bốn là kinh lạy Cha. Sau khi lắng nghe lời Chúa và tập trung vào mầu nhiệm, thật là tự nhiên việc nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa Cha. Trong từng mầu nhiệm một, Chúa Giê-xu luôn luôn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha mà người liên lỉ hướng tới, bởi vì Ngài nghỉ ngơi trong cung lòng người. Ngài muốn dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Chúa Cha, để chúng ta cùng Ngài nói lên, Abba, Cha ơi. Trong tương quan với Thiên Chúa Cha, Ngài làm cho chúng ta trở thành các em của Ngài và anh em với nhau, bằng cách thông truyền cho chúng ta thần khí của Ngài và của Chúa Cha. Như thế, kinh lễ Cha được đặt như nền tảng việc suy niệm có tính cách Kitô Thánh Mẫu học, được khai triển qua việc lập đi lập lại kinh Kính Mừng Maria, khiến cho sự suy niệm mầu nhiệm trở thành một kinh nghiệm giáo hội cả khi nó được đọc trong sự cô đơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, lộ đức. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo Pháp làm cho các giáo xứ của mình có chính sách mở rộng cửa, để những ai muốn được lắng nghe và giúp đỡ có thể tìm được điều ấy trong giáo hội. Roma, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các linh mục tu sĩ và giáo dân noi gương lòng nhiệt thành tông đồ của Tân Chân Phước Luigi Novarese trong việc quan tâm săn sóc những người đau yếu tật nguyền. Roma, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu bày tỏ quan tâm về tình hình tự do tôn giáo và việc bảo vệ quyền sống của con người tại các nơi trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.